Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời của Chúa trong ngày phụ nữ với đề tài là người mẹ tiên kiến Chúa. Và chúng ta thấy có anh ông James cùng cô Phượng cùng đến theo phần Chúa sáng hôm nay, cùng có những người khác nữa như anh Hải và anh chị Nhật từ Orlando khắp nơi về cùng theo phần Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho càng ngày càng đông đủ hơn trong sự thờ phượng Chúa. Giờ đây chúng ta đến với lời Chúa. Một người nam theo Cơ Đốc giáo, một người chồng, một người cha sống ở tại Thụy Điển đã viết thư với câu hỏi cho mục sư John Piper như sau. Ông nói: "Xin chào mục sư John, tôi thích podcast này và những lời dạy của ông. Tôi sống ở Thụy Điển, một quốc gia cưỡng chế, xã hội chủ nghĩa theo nhiều cách. Cách đây không lâu, việc được phép học tại gia vì lý do tôn giáo đã bị đặt ra ngoài vòng pháp luật ở đây. Chúng tôi phải cho con cái đi học ở trường công, nếu không thì chính phủ đe dọa sẽ bắt con của chúng tôi rời khỏi chúng tôi. Nhà nước buộc trẻ em phải bắt đầu đi học mẫu giáo khi chúng mới lên 6 tuổi. Trên thực tế, các trường học Cơ Đốc giáo là bất hợp pháp, và một trường có thể có cái danh là Cơ Đốc giáo, nhưng đó chỉ là một danh hiệu vô nghĩa mà thôi. Vài trường Cơ Đốc giáo này vẫn tồn tại, nhưng không được phép có những sinh hoạt tôn giáo hoặc dạy thế giới quan Cơ Đốc. Theo luật pháp, các trường đó vẫn bị buộc phải tuân theo kế hoạch giảng dạy giống như các trường vô thần ở ngoài đời, để cung cấp cho các em một nền giáo dục thế tục và thậm chí phải dạy cho con cái chúng ta LGBTQ, tức là những cái nếp sống không có đúng với Kinh Thánh, như là một cái mẫu mực tích cực. Ở một đất nước như vậy, thưa mục sư John, chúng ta nên làm gì? Là cha mẹ thì phải làm gì? Thì mục sư Piper đã trả lời như thế này: "Tôi xin bắt đầu bằng cách khẳng định rằng Đức Chúa Trời đã giao cho các bậc cha mẹ, không phải cho nhà nước, mà là cho các bậc cha mẹ việc nuôi dưỡng, uống nắng tâm trí và trái tim của những đứa bé trong sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và áp dụng lời dạy đó trong suốt đời sống ở trên trần gian này. Tôi sẽ căn cứ vào các đoạn kinh văn như là Ê-phê-sô đoạn 6 câu 4, những người cha nuôi dạy con cái của quý vị trong sự kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa, Ê-phê-sô đoạn 6 câu 4, hay là trong phục thường luật lệ ký đoạn 6 câu 6 đến câu 7, và sách châm ngôn tập trung vào sự dạy dỗ của người cha, người mẹ làm nền tảng cho cuộc sống. Chúa đã giao cho các bậc cha mẹ việc nuôi dưỡng và định hình tâm trí và trái tim của con cái họ. Và tất nhiên các bậc cha mẹ luôn biết rằng họ cần sự giúp đỡ từ những người khác theo nhiều cách, chẳng hạn như là tại nhà thờ, ở trong cộng đồng, với kiến thức chuyên môn mà họ không có thể có để mà xây dựng cho con cái của mình. Vì đó không phải là điều chỉ áp dụng cho cuộc sống hiện đại trong thời đại kỹ thuật này. Nhưng mà vào thế kỷ thứ nhất, cha mẹ của Phaolô thấy phù hợp để mà gửi ông đến Jerusalem để học dưới chân của giáo sư Gamaliel. Và đó cũng không phải là cái nguyên tắc mới. Cha mẹ xây dựng cho con cái của họ và cha mẹ hợp tác với những người khác để xây dựng cho con cái của họ những gì cần thiết cho cuộc sống của chúng. Tôi nghĩ đó là nguyên tắc đầu tiên được áp dụng cho Cơ Đốc nhân. Đó là một phần ở trong câu trả lời của mục sư John Piper. Ông đưa ra 3 điểm khác nữa, nhưng mà tôi không có thời giờ để lặp lại đây sáng hôm nay. Tuy nhiên, tôi có nhận xét thế này: thật là một phước hạnh cho những người nào có những người phụ nữ là người mẹ, là người bà, người dì, người cô, là những người kính sợ Chúa và gây ảnh hưởng tin kính Chúa trên đời sống của mình. Đó là thật là phước hạnh. Thưa quý vị, bài dụng lượng hôm nay có đề tài là con khôn nhờ mẹ, cháu ngoan nhờ bà, với chủ đề là ảnh hưởng của người mẹ tin kính Chúa trong sách Timothy thứ nhất đoạn 5 và đoạn 3 câu 14 đến câu thứ 17. Xin chúng ta cùng theo dõi lời của Chúa. Còn câu đoạn 1 câu 5: "Ta cũng nhớ đến đức tin chân thành của con, là đức tin trước đã sống trong Lô-ích bà ngoại con và trong Ơ-nít mẹ con, ta tin chắc rằng đức tin ấy nay đang sống trong con. Và về phần con, hãy giữ vững những gì con đã học và tin quyết, vì con biết mình đã học những điều đó với ai. Và từ thở thơ ấu con đã biết Kinh Thánh, vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đấng Christ Jesus. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính, để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành. Kính lạy Chúa là Cha của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa cho chúng con được đến với lời Chúa sáng hôm nay, để chúng con hiểu được thánh ý của Ngài, để chúng con nhận được sự khôn ngoan, để chúng con biết rõ đường lối của Cha. Hầu chúng con có thể sống một đời sống đẹp lòng Cha và có ảnh hưởng tốt đến trên những người khác xung quanh chúng con, đặc biệt là những người làm mẹ, làm bà, làm dì, làm cô, để có một đời sống tin kính Chúa và gây dựng đức tin cho những người thuộc về mình. Chúng con cảm ơn Ngài. Ôi Chúa ơi, xin Chúa ban thần linh của Chúa ở với chúng con, soi sáng dạy dỗ chúng con và giúp chúng con hiểu lời của Ngài, và ban cho chúng con tấm lòng khiêm cung hạ mình để chúng con sống theo lời của Chúa. Xin Chúa cai trị trong thời giờ này, để những lời nói của môi miệng con và sự suy gẫm của chúng con cùng nhau được đẹp ý Cha. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh cứu Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý vị, cuộc đời của một người tin kính Chúa thì xoay chung quanh Đức Chúa Jesus Christ, và có ba cái đặc điểm của một người mẹ tin kính Chúa. Đó là có đức tin chân thành nơi Chúa, có sự quý trọng lời Chúa, có ảnh hưởng sâu đậm trên con cái cho Chúa. Hôm nay là ngày hiền mẫu, ngày lễ mẹ, và tôi xin kính chúc quý bà một ngày vui trong ơn của Chúa. Những bà mẹ được con cái thương yêu và được chuẩn bị cho một cái gì đó, một bữa ăn hay món quà gì đó thật là đặc biệt trong ngày lễ mẹ của quý vị. Mà hôm nay cũng là ngày phụ nữ của giáo hạt, và bài học này áp dụng cho tất cả các bà, dù là mẹ hay là không. Nói đúng ra nó cũng áp dụng cho tất cả quý ông nữa, dù là cha hay là không. Và đúng hơn là áp dụng cho tất cả mọi người chúng ta là những người kính sợ Chúa. Amen. Amen. Và thứ nhất là người mẹ kính sợ Chúa thì có cái đức tin chân thành ở nơi Chúa. Phaolô nói trong câu 5 như thế này: ta cũng nhớ đến đức tin chân thành của con, là đức tin trước đã sống ở trong Lô-ích bà ngoại con và trong Ơ-nít mẹ con. Ta tin chắc rằng đức tin ấy nay đang sống ở trong con. Phaolô suy nghĩ về Timôthê và đức tin chân thành của ông, của chàng Timôthê này, và một sư trẻ tuổi Timôthê này được nhắc nhở rằng đức tin đó trước tiên đã ở trong bà ngoại và ở trong mẹ. Bà ngoại là Lô-ít và mẹ của chàng là Ơ-nít. Chúng ta không biết những người phụ nữ này đã tin Chúa, tin vào Đấng Christ từ khi nào. Mặc dù họ có tên Hy Lạp, nhưng ít nhất bà Ơ-nít là một tín đồ Do Thái, như chúng ta được thấy ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu 1. Có lẽ bà Lô-ít đã tin Chúa tại Jerusalem vào ngày lễ ngũ tuần, và khi mà Chúa Thánh Linh giáng xuống đó, và bà đã trở về nhà để thuật lại cho con gái mình nghe. Hoặc có lẽ cả hai phụ nữ đều là những người Do Thái sùng đạo, đã hưởng ứng lời giảng dạy của Phaolô khi mà ông đến thăm viếng và giảng dạy tại thành phố Lystra nơi họ sinh sống. Chúng ta không biết là họ tin Chúa từ khi nào, nhưng mà ngụ ý là như thế này, là đức tin của đức tin đã có ở trong Lô-ít và Ơ-nít trước, rồi sau đó đã truyền đến cho Timôthê. Cái phẩm chất hàng đầu của người phụ nữ mà một người phụ nữ cần có, đó là sự tin kính Chúa. Hai người này, Kinh Thánh nói rằng có đức tin chân thành. Cái đức tin chân thành có nghĩa đen là không có sự giả tạo. Một đức tin chân thành không có nghĩa là toàn hảo, nhưng mà nó bao hàm là sống với Chúa. Một đức tin có sự kính sợ Chúa, một niềm tin như vậy có ở trong những người phụ nữ này, có ở trong Lô-ít, có ở trong Ơ-nít. Và cái đức tin đó nó được sống một cách thoải mái, không có gượng gạo ở trong cuộc đời của những người này. Cho nên ở đây thì sứ đồ Phaolô dùng cái chữ sống, đức tin sống ở trong, tức là sao? Là không có phải là tới giờ nào đó rồi mới trở nên thiêng liêng, tới giờ nào đó rồi mới bây giờ tới gia đình lễ bái rồi lúc đó cha mẹ mới là thiêng liêng. Nhưng mà không, đó là suốt ngày được sống ở trong cái đức tin đó. Cho nên cái đức tin nó sống ở trong lỗ ích và ớ nít, thì bây giờ đức tin đó cũng sống ở trong Timothy. Đức tin chân thành. Đức tin chân thành nghĩa là gì? Đức tin chân thành có nghĩa là quý vị đã chân thành tin nhận Chúa Giêsu Christ là đấng cứu rỗi và là Chúa của mình. Nương cậy vào Chúa Giêsu Christ đã được tha tội, để được rửa sạch khỏi mọi sự gian ác và được trở nên con cái của Chúa Trời và có Ngài làm vua của cuộc đời của mình. Đó là đức tin chân thành. Đức tin chân thành có nghĩa là quý vị bước đi với đấng Christ mỗi ngày, dành thời gian trong lời Ngài và dành thời gian để cầu nguyện với Ngài. Đó là đức tin chân thành. Đức tin chân thành có nghĩa là quý vị đối diện với Kinh Thánh và phán xét tội lỗi của mình ngay trong tư tưởng của mình, dùng lời của Chúa để đoán xét đời sống của mình. Đức tin chân thành có nghĩa là quý vị, khi quý vị có lỗi với một người nào trong gia đình hay bất cứ một người nào, thì quý vị đến với họ và xin họ tha thứ cho mình và tìm cách để mà khắc phục những cái khuyết điểm của mình. Đó là đức tin chân thành. Đức tin chân thành có nghĩa là quý vị phát triển các phẩm chất tin kính và thái độ tuần phục, biết ơn và vui mừng ở trong Chúa. Như vậy sẽ thấy được người có đức tin chân thành có nếp sống như thế. Con cái của quý vị sẽ nhận ra rằng trong khi mẹ của mình, bà của mình, dì của mình, cô của mình không có toàn hảo, nhưng mà họ bước đi với Chúa. Không toàn hảo nhưng mà bước đi với Chúa, tức là sống với Chúa, sống với lời của Chúa, vấp ngã nhưng mà đứng dậy để mà tiếp tục đi với Chúa. Những người mẹ tin kính không chỉ là những người phụ nữ có đức tin chân thành, mà họ còn tìm cách để mà truyền đạt đức tin đó đến cho con cái của mình. Đức tin ở trong Lois và Ernest nay ở trong Timothy. Đức tin giả tạo thì không thể truyền tải được. Nếu quý vị là kẻ giả mạo, con cái của quý vị sẽ không muốn có cái gì mà liên hệ tới niềm tin của quý vị cả. Mà nếu mình giả tạo thì con cái nó biết ngay à, mà không thể nào giấu con cái mình được. Đức tin của Timothy có thể bắt nguồn từ mẹ, đến từ bà của anh, nhưng mà cái điều quan trọng là Timothy đã thấy được Chúa ở trong mẹ và bà của mình. Và điều đó đã thu hút thanh niên trẻ Timothy này đến với Chúa và đã trở thành người hầu vị Chúa. Vậy làm thế nào để quý vị có thể truyền đạt niềm tin, sự tin kính Chúa cho con cái của mình? Một trong những cách chính là huấn luyện con cái của mình ở trong lời của Đức Chúa Trời. Người mẹ tin kính Chúa đó thì có cái sự quý trọng đối với lời của Chúa. Câu 14 của đoạn 3 nói rằng: về phần con, hãy giữ vững những gì con đã học và tiên quyết, vì con biết mình đã học những điều đó với những ai. Trong các bản chép tay mà quan trọng nhất, tín đáng tin cậy nhất, thì câu 14 này không phải nói là với ai, mà là với những ai. Trong đó ám chỉ rằng là học từ Lois, từ Ernest và từ Paulo và có thể những người khác nữa. Theo truyền thống thì đứa con trai người Do Thái đó được cha mẹ của mình dạy dỗ về kinh luật, về ngũ kinh Môi-se và lời của Chúa ở trong Cựu Ước. Nhưng mà tiếc thay, cha của Timothy lại là một người người Hy Lạp. Theo như Công vụ đoạn 16 câu 1, nên mẹ và bà ngoại là người Do Thái của chàng đã làm tấm gương về đức tin. Cái cụm từ biết con đã học túng từ ai chỉ ra thực tế lời Đức Chúa Trời đã ảnh hưởng đến những người có lời của Chúa và qua lời của đời sống người đó đến với những người khác. Học được từ những ai? Từ bà ngoại, từ mẹ. Con khôn tại mẹ và con ngoan tại bà, phải không? Cảm ơn Chúa. Cái người mẹ có một cái vai trò rất là quan trọng ở trong cuộc đời của một đứa con. Timothy đã nhìn thấy Chúa ở trong cuộc đời của họ và thấy rằng họ quý trọng Kinh Thánh, và như vậy Kinh Thánh cho nên quan trọng ở trong cuộc đời của Timothy. Thì cũng vậy, nếu Kinh Thánh là quan trọng ở trong cuộc đời của quý vị thì nó cũng là quan trọng ở trong cuộc đời của con cái quý vị. Tiện đây tôi cũng muốn nói một cái điểm nữa là quý vị cần phải cầu nguyện. càng ủng hộ cho những người dạy con của quý vị và các bạn. Nhiều khi chúng ta không thấy những chuyện gì xảy ra ở đằng sau, nhưng mà các bạn thanh niên phải chuẩn bị để có thể có được cái bài học để dạy cho các thiếu nhi, thiếu niên. Nhưng mà cái bài học đó không phải chỉ là cái bài dạy, nhưng mà cái cuộc đời nó ảnh hưởng, chứ những lời dạy chưa có ảnh hưởng. Nó có cả hai, nó và có lời nói và nó có đời sống, thì cả hai đó mới có thể uốn nắn cuộc đời của một người được. Cho nên quý vị hãy để ý và cầu nguyện cho các giáo viên trường Chủ Nhật, cho các người hướng dẫn thiếu nhi, là tại vì sao? Họ là có người có ảnh hưởng rất là lớn ở trên đời sống của các con em của quý vị, ngoài ra chính quý vị. Quý vị dạy các con em ở nhà, nhưng mà quý vị đem các con em đến nhà thờ thì quý vị giao cho cô giáo dạy. Cho nên mình phải cầu nguyện cho cô giáo, thầy giáo của các em nữa. Quý vị đồng ý không? Rất là quan trọng chúng ta cầu nguyện buổi sáng Chủ Nhật, bất cứ lúc nào mình nhớ đến là phải cầu nguyện cho những người hướng dẫn các em thanh thiếu niên, các em thiếu nhi, âu nhi ở trong hội thánh. Tại vì đời sống tin kính của họ sẽ có ảnh hưởng rất lớn ở trên các con cái của quý vị. Đó là kinh trong Sáng Thế Ký thì nói rằng sanh theo tùy loại, hay là cây cam thì nó sanh ra trái cam, cây bưởi thì sanh trái bưởi. Cái người tin kính Chúa sẽ sanh ra những người con tin kính Chúa. Những người dạy tin kính Chúa sẽ có những người học trò tin kính Chúa. Còn nếu mà một người họ chỉ dạy mà không có cái đời sống tin kính Chúa, nó bằng thường. Cho nên điều đó là rất quan trọng. Chúng ta hãy ủng hộ cho những người đó, đừng có ghen tị với họ là ủa sao người đó lại có ảnh hưởng trên con cái của mình hơn chính mình. Nhưng mà hãy ủng hộ những người có ảnh hưởng trên con cái của quý vị để họ có ảnh hưởng tốt cho đời sống của con cái của quý vị. Hãy cầu nguyện cho các giáo viên trường Chủ Nhật có lòng tin kính Chúa, cho những nhân viên lo cho thanh niên, cho những người lớn tuổi, cho mục sư hoặc những người nam hoặc những người khác mà Chúa đã đặt để trong đời sống quý vị, có ảnh hưởng trên đời sống của quý vị, để những người đó không phải chỉ dạy lời của Đức Chúa Trời nhưng mà sống lời của Đức Chúa Trời, đức tin sống ở trong những người đó, để có giống như là cái đồng tiền nó được ép hai bên, nó mới có hai mặt, đó là có lời Chúa và có đời sống tin kính Chúa, cả hai điều đó để nó tạo nên cái con người biết kính sợ Chúa, đi theo Chúa. Và cách mà con cái của quý vị được lớn lên để yêu thương và phụng sự Chúa là qua lời của Chúa. Lời lẽ thật của Chúa có quyền năng để giải cứu và có quyền năng để thánh hóa con dân Ngài. Và điều tốt nhất mà quý vị có thể làm cho con cái của mình là truyền cho chúng ngay từ lúc nhỏ cái tầm quan trọng của việc đọc lời Chúa, ghi nhớ lời Chúa, học thuộc lời Chúa, tuân theo lời của Chúa. Và quý vị làm điều đó bằng cách nào? Có ba điểm. Thứ nhất là người mẹ tin kính Chúa đó lớn lên ở trong sự yêu mến lời Chúa. Chính mình yêu mến lời của Chúa, quý vị sẽ không truyền đạt cái điều gì mà mình không có. Nếu con quý vị hiếm thấy khi quý vị tìm kiếm Đức Chúa Trời qua lời của Ngài, thì chúng sẽ không tự tìm kiếm lời Chúa qua lời của Ngài. Nếu mà chúng không thấy quý vị được thay đổi nhờ hiểu biết ngày càng tăng của quý vị theo lời của Chúa, thì chúng sẽ không có cái động lực để mà học hỏi lời của Chúa cho chính chúng. Nếu TV được bật lên mỗi tối nhưng Kinh Thánh hiếm khi được đọc ở trong gia đình, hãy đoán xem những gì bạn trẻ sẽ được cho là quan trọng nhất. Quý vị có thể thấy rằng cái bằng chứng về tình yêu của quý vị đối với lời của Đức Chúa Trời. Và tôi đặc biệt khuyến khích những người có con nhỏ nên đọc Kinh Thánh cho chúng. Những cái đoạn Kinh Thánh nào mà là những cái câu chuyện đó thì mình nên đọc cho chúng, hay là kể lại cho chúng nghe. Rồi giờ chừng nào mà nó lớn lên rồi mình mới đọc cho nó nghe trong Roma hay là Galati, những sách khác, không? Thì có những cái tài liệu rất là hay để cái việc có thể mua và nó đem cái ảnh hưởng đến tốt cho con của mình. Vì con nít rất là thích được nghe kể chuyện, cho nên mình đọc kể chuyện. Có những khi câu chuyện, lời Kinh Thánh được lồng ở trong những câu chuyện và nó có tác động đến con cái của quý vị. Một trong những cái tài liệu đó là nó gọi là The Family of Muffin Family. Thì cái câu chuyện đó Mình đọc về câu chuyện của Muffin, nhưng mà câu chuyện đó là nó nói về cái cuộc đời của một người đi theo Chúa. Cho nên nếu cái vị quý có con nhỏ thì mua những tài liệu như thế để đọc cho chúng. Lớn, khi mà nó lớn lên rồi thì mình có gia đình lễ bái mà mình có thể làm gương cho chúng ở trong sự học hỏi lời của Chúa. Và thứ hai là quý vị dùng lời của Chúa để mà hướng dẫn cho đức tin của con cái của mình để chúng đến với Đức Thánh Christ. Câu 15 nói rằng từ thuở ấu thơ con đã biết Kinh Thánh, vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đấng Christ Jesus. Sự cứu rỗi được xây dựng dựa trên sự hiểu biết và lẽ thật được bày tỏ ở trong Kinh Thánh. Trẻ em cần biết nhiều điều hơn là Chúa yêu thương con và Chúa muốn trở thành bạn của con. Bây giờ con cần mời Ngài vào lòng của con. Không, chúng ta cũng cần phải nói rõ về bản tánh của Chúa, về sự thánh khiết của Chúa, về sự công chính của Chúa, không chỉ nói về tình yêu và sự nhân từ của Ngài. Các con của chúng ta cần phải biết rằng chúng là những người có tội ở trước mặt Đức Chúa Trời và cần ơn cứu rỗi của Chúa. Phải ăn năn tội, xưng tội ra. Không có đứa trẻ nào mà là vô tội cả. Đứa trẻ nào cũng là được hòa thai ở trong tội lỗi và lớn lên ở trong tội lỗi, cho nên cần phải đối diện với tội lỗi của mình, cần được ơn cứu rỗi từ nơi Đức Chúa Jesus Christ. Chúng cần phải biết về sự chết và sự sống lại của Chúa, những việc gì Chúa đã làm cho chúng ở trên thập tự giá. Chúng cần hiểu rằng Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi của chúng ta vì lòng nhân từ của Ngài, chứ không phải do nỗ lực và cố gắng của mình để sống một cuộc đời thánh thiện. Nhưng mà khi đã được cứu rồi thì phải sống một cuộc đời thánh thiện, liều bỏ đi con đường tội lỗi. Chúng cần phải biết đức tin cứu rỗi là gì, ngược lại với lời tuyên bố xuông là mình được cứu. Quý vị đọc Kinh Thánh cho con cái của mình nghe, và chúng sẽ hiểu về những người từ bỏ tội lỗi mà bước đi theo Chúa sẽ được phước hạnh như thế nào. Rồi chúng sẽ nghe nói về những người khác đã lựa chọn sai lầm, những người yêu thích tội lỗi của họ hơn là Đức Chúa Trời, và những người đã hủy hoại cuộc đời của họ. Và chúng sẽ nghe được về những câu chuyện về những người đứa trẻ có cha mẹ tin kính Chúa nhưng mà con cái lại không đi theo Chúa. Ngược lại, có những người có cha mẹ không tin kính Chúa mà con cái lại đi theo Chúa. Chúng sẽ học được rằng mỗi người phải chịu trách nhiệm ở trước mặt Đức Chúa Trời cho chính linh hồn của mình. Và khi quý vị đọc Kinh Thánh cho con cái của mình nghe, hãy cầu nguyện rằng Chúa sẽ dùng chính lời Kinh Thánh để mà đụng đến lòng của con cái của mình, và cho chúng thấy rằng nếu không có ơn của Chúa thì chúng đang sống ở trong cái sự tuyệt vọng, và khiến chúng tin cậy nơi Đấng Christ là Đấng cứu rỗi, là Chúa của chúng. Trong bữa học Kinh Thánh của Nam Giới vừa rồi thì có một người chia sẻ rằng người đó sợ Chúa phạt, làm vì sợ Chúa phạt hơn là làm vì yêu thương Chúa. Thì mấy ông khác phản đối, nói không, mình làm vì yêu thương Chúa. Nhưng mà thưa quý vị, đó bắt đầu với sự sợ Chúa. Làm vì mình sợ Chúa, không làm vì sợ Chúa. Nhưng mà rồi nó từ khi lớn lên ở trong Chúa đó, nó sẽ chuyển ra là làm vì yêu Chúa. Cái động cơ sẽ là vì làm tất cả, hay là không làm điều gì vì yêu Chúa chứ không phải vì sợ. Nhưng mà nó bắt đầu với cái sự sợ. Nó bắt đầu cái sự sợ là như thế nào? Là tại vì những người nào mà không có Chúa đó là đi đến chỗ hư mất đời đời, và phải biết sợ. Và tôi có nghe lời làm chứng của một cô, bây giờ cô yêu mến Chúa, hồi Chúa, gọi là chồng của cô gọi cô là Superwoman. Nhưng mà cô nói rằng năm ở trong lúc mà còn đi học tiểu học đó, đêm nào cũng đi ngủ và sợ. Sợ rằng nếu mà đêm nay mình chết mình sẽ đi về đâu, không biết mình đi về đâu. Có cái sự lo sợ như thế. Nhưng mà một khi mà đến với Chúa rồi, gặp được Chúa rồi, cái sự sợ đó nó biến mất. Vì bây giờ sao? Không còn sợ nữa Chúa, nhưng mà yêu Chúa. Có sự kính sợ Chúa nhưng mà không phải khiếp sợ trước mặt Chúa. Cũng vậy, nó bắt đầu với cái sợ. Chúng ta cầu nguyện cho con cái của chúng ta biết sợ Chúa, để rồi chúng sẽ đến cái chỗ yêu Chúa. Nếu quý vị sử dụng những cái hình ảnh minh họa đơn giản thì con cháu của quý vị sẽ hiểu được cái điều cơ bản và thực sự biến đổi những người thuộc về Đấng Christ. Nhắc ở đây thì tôi nhớ đến câu chuyện của Aslan, Narnia. Biết ở đây có ai đọc về câu chuyện của Narnia Aslan không? Không có hả? You missed out a lot. Có một nha. Thì đây là câu chuyện ngụ ngôn của ông Lewis, C.S. Lewis. Một cái loạt bài rất là hay. Và không biết nếu quý vị chưa có được đi xem những cái phim đó, đã được trình chiếu ngay cả rạp ở ngoài đời nữa, rất là hay. Nhưng mà có một câu tôi nhớ lúc mà bé Lucy với chị của nó gặp Aslan, thì Aslan trong hình dạng của một con sư tử, con sư tử rầm lên một cái, cứ xong rồi mấy đứa trẻ này nó sợ. Xong rồi ông Lewis ông ấy nói rằng á, một người mà đứng trước cái con sư tử mà không sợ là chỉ là người ngốc thôi, a silly person, a người ngốc. Nếu mà chúng ta là con người tầm thường, bé nhỏ, tội lỗi xấu xa, đứng trước Chúa Trời cao cả thánh khiết mà không biết sợ đó, thì chúng ta chỉ là người ngốc thôi các người. Mình sợ chứ, nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa cất cái sợ đó đi để chúng ta có thể đến với Chúa. Rất có khả năng là con cái của chúng ta đã đến với Chúa và được cứu. Nhưng mà nếu mà con quý vị lúc 5 tuổi nó đến với Chúa và nó cầu nguyện để mà tin nhận Chúa, chưa chắc là nó hiểu, chưa chắc là thật sự đã được cứu. Có thể là nó hiểu đến mức của đứa trẻ 5 tuổi thôi, nhưng mà chúng ta phải coi thử nó thật sự có gặp được Chúa chưa, nó có bước đi ở trong sự khiêm nhường với Chúa hay không, nó có lớn lên ở trong trong lời của Chúa và biết Chúa, yêu mến lời Chúa hay không, nó có ăn năn về tội lỗi của mình và bén nhạy về tội lỗi của mình không, xa cách tội lỗi và biết tìm kiếm Chúa không, nó có thể hiện tình yêu càng ngày càng lớn đối với Chúa và đối với những người khác hay không, nó có muốn nói về những điều thuộc về Chúa cho những người khác hay không, nó có muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời bằng cuộc sống của mình hay không, nó có muốn dâng cuộc sống của mình để hầu vị Chúa và tôn cao Chúa trên đời sống của mình hay không, chứ không phải là cầu nguyện lúc 5 tuổi. Mình phải coi thật sự nó có bước đi với Chúa, có mối liên hệ với Chúa hay là không. Và chúng ta cần hiểu những con cái của mình đi theo Chúa. Mà một cách, cái tiếng Anh gọi là easy believism, tức là tin tưởng một cách dễ dàng. Ồ thôi bây giờ cái con cúi đầu xuống cầu nguyện tin Chúa đi. Đứa trẻ có thể hiểu, có thể không. Mà, cho nên cái đó nó trở thành một cái hiểm họa cho hội thánh khi mà chúng ta dẫn dắt một đứa trẻ đến với Chúa mà nó chưa thật sự được gặp Chúa, mà chúng ta xác nhận lúc 5 tuổi con đã cầu nguyện tin Chúa rồi, 10 tuổi con đã làm phép báp têm rồi, nhưng mà nó không có Chúa. Cho nên chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện cho con cái của chúng ta, chúng ta cầu nguyện và hướng dẫn chúng bằng lời của Ngài. Mục sư George A. Spurgeon thuật về tình trải của ông lúc ông từ lúc ông 10 tuổi đến lúc ông 15 tuổi. Ông nói trong 5 năm khi còn là một thiếu niên, không có gì trước mắt của tôi ngoài cái cảm giác tội lỗi của tôi. Và mặc dù tôi không ngần ngại nói rằng những người quan sát cuộc sống của tôi sẽ thấy một cái tội lỗi gì, tiếng Anh ông dùng chữ là extraordinary, không có một cái tội lỗi gì mà nó lạ thường. Vì ông là một con trai của một mục sư ở tại nước Anh trong thời Victorian lúc bấy giờ. Nhưng mà ông nói như thế này: nhưng khi tôi nhìn lại chính mình, không có ngày nào mà tôi không phạm những tội lỗi nặng nề, kinh tởm, như thể chống lại Chúa, mà thôi thì ước mơ mình chưa bao giờ được sinh ra. Ông bén nhạy trước tội lỗi như vậy đó quý vị. Không phải là làm một cái gì hết, chỉ có là mình chưa có tin cậy Chúa đủ, mình chưa có vâng phục Chúa đủ, mình chưa có đặt Chúa trên hết trên đời sống của mình, thì ông đã bén nhạy và ông cảm mang mặc cảm tội lỗi. Ông nói tiếp: sau nhiều sau nhiều trang khác mô tả tội lỗi của mình và đã không tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời và nỗi sợ hãi bị kết án, ông nói: sau đó tôi bị hạ xuống, tôi đã hạ xuống, Chúa đã hạ tôi xuống, rồi tôi chứng kiến được cái sự hư hỏng, sự gian ác, sự bẩn thỉu của mình, vì Đức Chúa Trời luôn hạ thấp người có tội mà Ngài muốn cứu. Tuyệt vời không quý vị? Chúa luôn hạ thấp người có tội mà Ngài muốn cứu. Nếu mà quý vị bị Chúa hạ thấp xuống và phải đối diện cái là have a humiliation experience thì là cảm ơn Chúa, vì Chúa đã dẹp cái sự kiêu cao ngạo của mình, Chúa đã dẹp cái sự ích kỷ của mình, Chúa đã dẹp cái sự tham dục của mình, để mình đối diện với chính con người xấu xa của mình. Vì sao? Vì Chúa muốn cứu mình ra khỏi tội, và Chúa muốn nâng mình lên để làm điều vị làm con thánh của Chúa, là thánh nhân của Ngài. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Và ông Spurgeon có kể về việc mỗi Chúa Nhật, mẹ của ông cùng với lũ trẻ đọc và học lời Chúa và giải thích Kinh Thánh cho con của mình và cầu xin và kêu gọi các con của mình hãy suy nghĩ về tình trạng của tâm hồn của mình và tìm kiếm Chúa. Và có một lần thì bà cầu nguyện như thế này và nói rằng lạy Chúa, nếu các con của con tiếp tục phạm tội thì chúng sẽ không chết vì ngu dốt, và linh hồn con phải nhanh chóng làm chứng chống lại chúng vào ngày phán xét nếu chúng không nắm lấy Đấng Christ. Bà cầu nguyện như vậy. Nếu các con của con cứ tiếp tục phạm tội thì chúng sẽ không chết vì ngu dốt. Có nghĩa là bà đã dạy cho chúng một cách rõ ràng về lời của Chúa rồi. Và linh hồn con phải nhanh chóng làm chứng chống lại chúng. Và chính con đây, con sẽ làm chứng chống lại mấy đứa con của con, vì chúng ở trong ngày Chúa phán xét, vì chúng đã không nắm lấy Đấng Christ. Thì ông Spurgeon nói thế này: cái ý nghĩ về một người mẹ nhanh chóng làm chứng chống lại tôi đâm sâu vào trong lương tâm của tôi và khuấy động trái tim của tôi. Cha của ông Spurgeon là một mục sư thường hay vắng nhà để mà đi giảng ở chỗ này chỗ kia, và ông sợ rằng mình đang bỏ bê gia đình trong khi đi chăm sóc những linh hồn khác. Cho nên một hôm ông đang trên đường đi giảng như thế thì ông được Chúa cảm động làm sao, ông vội vàng ông quay trở về nhà. Khi ông về nhà thì ở trong nhà mọi thứ đều yên lìm cả, ngoại trừ ra là cái giọng của người vợ của ông đang cầu nguyện cho các con của ông. Ông lắng nghe và ông nghe bà cầu nguyện xin Chúa ban sự cứu rỗi cho tất cả các con của mình, và đặc biệt là cho đứa con mà nó đầu lòng cứng đầu là Charles, tức là ông đó. Và cha của ông nghĩ rằng có một người vợ quan tâm chu đáo đến đời sống của tâm linh của con cái thì ông có thể yên tâm để mà đi giảng dạy lời Chúa cho những người khác. Cho nên thế ông không có báo cho gia đình biết là ông đã về nhà. Ông lặng lặng mở cửa tiếp tục ra đi để mà hầu việc Chúa. Vì vậy cái một nhiệm vụ quan trọng đối với những người mẹ, đối với những người bà, người cô, người dì tin kính Chúa là cầu nguyện và sử dụng Kinh Thánh để dẫn dắt con cháu của mình đến với đức tin nơi Đấng Christ. Tại sao quý bà nhà cụ vẫn còn có mặt ở đây với chúng ta? Có lẽ quý bà trong mong Chúa ơi cho con mong về với Chúa rồi, con thích được về với Chúa lắm. Nhưng mà Chúa vẫn cần để quý vị ở đây để có ảnh hưởng tốt ở trên con cháu của mình qua đời sống của quý vị, qua sự cầu nguyện của quý vị, qua sự quý trọng quý vị đối với lời của Chúa. Những người mẹ trẻ thì sao? Quý vị vẫn còn phải sống với con cái của mình, và quý vị mong muốn được sống với con cái của mình, sống phải sống cho ích lợi chứ. Cho nếu mà sống mà mãi mê với tiền bạc, đi làm đến nhiều tiền hơn, rồi con cái của mình hư hỏng thì ít được gì. Cho nên cái quan trọng là mình sẽ có cái cân bằng ở trong cuộc sống quý vị ơi. Và tôi khuyên quý vị, nếu quý bà, quý cô có con nhỏ, nếu được thì nên ở nhà ít nhất là 2 năm đầu ở trong cuộc sống của chúng. Vì đó 2 năm đó quý vị có một ảnh hưởng rất là mạnh mẽ ở trong cuộc sống của các con của mình. Mà nếu có thể được thì mình có thể gói ghém lại cái cuộc sống gia đình để mà rồi có thể chỉ cần một đồng lương của chồng thôi để mà đủ sống, để mà có thể nuôi con. Nên làm như thế để có thể có thì giờ cho con cái của mình. Vì con cái quý vị nó lớn lên rất là nhanh quý vị ơi. Thời gian một cái là xong. Tới lúc mà mình muốn có thì giờ với con của mình á, thì không có cơ hội nữa. Lúc đó quý vị có nuối tiếc cũng không thể nào nuối kéo lại được thời gian. Cho nên phải để thì giờ cho con cái quý vị ngay lúc chúng còn trẻ. Nhưng mà cũng đừng có nghĩ rằng ôi bây giờ chúng lớn rồi mình không còn có cơ hội nữa. Vẫn còn có cơ hội chứ. Vẫn còn có cơ hội. Ông Spurgeon 15 tuổi nhưng mà ông đã đến với Chúa nhờ cái gương của người mẹ, cái sự dạy dỗ, kiên trì dạy dỗ, kiên trì cầu nguyện của người mẹ. Và điểm kế tiếp là người mẹ tin kính Chúa thì huấn luyện con cái của mình sống theo lời của Chúa. Câu 16 thì nói rằng cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính, để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành. Lời của Chúa Trời là quyền năng để đem lại sự cứu rỗi, nhưng cũng quyền năng cho cuộc sống và sự tiến kính. Việc dạy cho con cái của chúng ta sống theo lời của Chúa, sống theo cách Chúa muốn chúng ta sống, theo lời của Chúa là một cái phước hạnh, là một cái sự ích lợi, là một điều mà chúng ta mong muốn ở trong đời sống của chính mình và con cái của mình. dạy lời Chúa, tiết lộ ra cái ý định và cái tấm lòng của quý vị đối với con cái của quý vị. Lời của Chúa có cái khả năng làm gì? Chúng ta không làm được, nhưng mà lời Chúa làm được. Lời của Chúa có khả năng có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính. Có những lúc chúng ta không có thể dạy dỗ, không có khiển trách, không sửa trị và huấn luyện con cái của mình được trong sự công chính bằng chính lời của mình. Chúng ta nói nó không nghe, nhưng mà chúng ta đem lời của Chúa thì chính lời của Chúa sẽ nói. Nhưng mà đừng có dùng lời của Chúa giống như là cái ba tông mà khó trên đầu nó, là nó không có chịu đâu, là nó chống lại liền. Mình phải sao? Mình dùng lời Chúa là mình sống theo lời Chúa, và mình chia sẻ mình để sống lời Chúa như thế nào, thì chính lời của Chúa khi đã đụng đến lòng của chính mình, nó sẽ đụng đến lòng con cái của mình. Mà đó, lời của Chúa rất là có ích. Quý vị hãy tin nơi lời của Chúa, hãy dùng lời của Chúa, hãy học lời của Chúa, sống theo lời của Chúa, vì lời của Chúa có ích cho sự dạy dỗ, cho sự khiển trách, cho sự sửa trị và huấn luyện trong sự công chính. Quý vị thấy khỏe không? Cha mẹ nặng lòng muốn khiển trách, muốn sửa trị, muốn huấn luyện con cái của mình, muốn dạy dỗ cho con cái của mình mà không biết phải làm gì, thì bây giờ Chúa cho chúng ta có lời của Chúa để chúng ta có thể thực hiện điều đó. Là bằng cách là chúng ta yêu mến lời Chúa, sống theo lời Chúa và chia sẻ lời Chúa. Chứ đừng có dùng lời của Chúa mà nói là lời Chúa dạy con phải kính cha mẹ, con không kính cha mẹ là con bất hiếu. Nó nghe như vậy là nó choáng váng mặt mày, là thôi nó không thèm lời Chúa đâu. Thấy không? Mình dùng lời Chúa nhưng mà phải dùng một cách khôn khéo. Để làm sao? Để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành. Kinh Thánh không được đưa ra để làm thỏa mãn cái trí tò mò của chúng ta, hoặc để cung cấp cho chúng ta những câu chuyện thú vị, nhưng Kinh Thánh được ban cho để chúng ta sống và dạy cho con cái của chúng ta. Rất tiếc chúng ta hết giờ rồi. Tôi xin kết luận như thế này. Xin lỗi, còn có điểm thứ ba nữa tôi phải chia sẻ với quý vị, là người mẹ tin kính Chúa có ảnh hưởng sâu đậm ở trên con cái Chúa. Hôm nay ngày phụ nữ, nó có nhiều tiết mục, nhưng mà cảm ơn Chúa là thế này. Mặc dù chúng ta hết giờ, nhưng mà Hội Thánh Mỹ không có cái chương trình thờ phượng Chúa sau giờ này, cho nên có lẽ quý vị cho phép tôi vào thêm một vài phút để có thể chia sẻ với quý vị điểm thứ ba này và kết bằng kết luận. Cái người tin kính Chúa có ảnh hưởng sâu đậm ở trên con cái cho Chúa. Câu 5 nói thế này: là đức tin chân thành của con, ta tin chắc rằng đức tin ấy đang sống ở trong con. Đức tin của Ernest ở Lois đang sống ở trong con. Ai có biết được cái ảnh hưởng của người bà, người mẹ trên cuộc đời của Timothy? Lúc nhỏ mình đâu có biết đâu, nhưng mà khi lớn lên, Timothy đã trở nên một người trung kiên hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa, bước đi theo Chúa. Là vì sao? Đức tin của bà và mẹ nay ở trong ông. Ông đã được chịu ảnh hưởng một cách sâu đậm từ nơi mẹ và bà ngoại. Chúng ta không nói quá khi cho rằng lịch sử thế giới được định hình ở trong gia đình thông qua những người mẹ và những người bà. Như câu mà cô Cẩm Linh đã trích một văn hào nào đó đã nói, tức là người mẹ nắm cái vận mạng của thế giới trong tay của mình qua người con. Thấy không? Ông Spurgeon ông nói là không bao giờ có một người đàn ông nào có thể ước tính được những gì mà mình phải mắc nợ với một người mẹ tin kính Chúa. Một người không thể nào ước tính được mình nó mắc nợ mẹ mình như thế nào, có đời sống tin kính của người mẹ ảnh hưởng đến người con như thế nào. Ông nói như thế này: làm sao tôi thể quên được những ánh mắt đẫm lệ của mẹ tôi khi bà ấy cảnh báo tôi phải thoát khỏi cơn thịnh nộ sắp đến? Làm sao tôi có thể quên được khi bà cúi đầu quỳ gối, vòng tay qua cổ tôi và cầu nguyện: ôi, nguyện con trai của con được sống ở trước mặt Ngài. Oh, that my son might live before you. Quý vị có thể cảm thấy mình thất bại ở trước mắt trong việc làm mẹ. Quý vị ơi, có thể bắt đầu lại được. Chúa luôn luôn tôn trọng cái sự ăn năn. Hãy quay trở lại với Chúa, thú nhận cái sự thất bại của mình ở trước mặt Chúa và bắt đầu vâng lời Chúa ngay chỗ hiện tại của quý vị. là một cặp vợ chồng theo Chúa, quý vị phải cân nhắc, có thể người vợ cần nên ở nhà để có thể lo cho con cái. Ngay cả khi con cái quý vị đã lớn, Đức Chúa Trời sẽ tôn trọng sự ăn năn của quý vị. Và bây giờ quý vị nói với con, bây giờ mẹ với con sẽ lặp lại nha. Bây giờ mẹ sẽ sống theo lời của Chúa và sẽ hướng dẫn con đi trong lời của Chúa. Đứa con nó sẽ biết ơn quý vị vô cùng, sẽ biết ơn Chúa. Và khi quý vị nhắm mắt lìa đời, quý vị sẽ an lòng rằng mình đã sống với Chúa và đã làm tròn bổn phận của một người mẹ bước đi theo Chúa. Đức Chúa Trời có thể sử dụng quý vị như Ngài đã sử dụng bà Lois và bà Ernest trong cuộc đời của Timothée. Chúa sử dụng quý vị có ảnh hưởng sâu đậm ở trên đời của đời của con cái của mình cho Chúa. Hãy bước đi với Chúa trong đức tin chân thành. Hãy dùng lời của Chúa để dẫn dắt con cái của mình đi trong đường lối của Chúa. Hãy hùng mạnh trong việc ảnh hưởng đến quốc gia của chúng ta qua con cái của chúng ta. Chúa sẽ sử dụng con cái quý vị để đem vương quốc của Đức Chúa Trời được thành tựu, danh của Đức Chúa Trời được tôn cao và ý muốn của Đức Chúa Trời được thành tựu. Xin ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin kính mời Thánh cùng đứng lên. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng. Chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con có nhiều người mẹ tin kính Chúa. Nhưng với chúng con là những con người bất toàn, chúng con biết rằng chúng con có những yếu đuối vấp ngã. Nhưng chúng con cầu xin Chúa cho chúng con được làm những người mẹ tin kính Chúa, những người mẹ biết hạ mình xuống nương cậy nơi ơn cứu rỗi của Ngài, những người mẹ biết nhận lỗi của mình khi sai, và những người mẹ làm gương cho con cái trong việc vâng theo lời của Ngài. Ôi Chúa ơi, xin Chúa giúp cho chúng con để chúng con quý trọng lời của Chúa, cho chúng con sống theo lời của Chúa và dùng lời của Chúa để hướng dẫn con cái chúng con bước đi trong đường lối Chúa. Ôi Chúa ơi, chúng con xin Chúa Ngài dùng chúng con để có ảnh hưởng tốt ở trên con cái của chúng con. Chúng con giàu là mẹ hay là cha hay là một người anh hay người chị hay bất cứ người nào, xin Chúa Ngài thương xót và cho chúng con không những sống với Chúa nhưng sống để làm vinh hiển danh Chúa, đem người khác đến với Ngài. Chúng con cũng cầu nguyện cho các bạn thanh niên, những vị giáo viên, giáo sư có trách nhiệm để lo dạy dỗ cho các người trẻ. Con cầu xin Chúa ban cho họ có đời sống tin kính Chúa, có sự kính sợ Chúa, yêu mến lời của Chúa, để không những qua lời nói mà qua đời sống sẽ ảnh hưởng trên con cái của chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài. Ôi Chúa, chúng con cũng cầu nguyện xin Chúa ban ơn cho chính con, những người hướng dẫn học trường Chúa Nhật, những người hướng dẫn các lớp học Kinh Thánh, những người hướng dẫn cho gia đình của mình. Xin Chúa cho chúng con được có lời của Chúa và có một cuộc đời kính sợ Chúa để chúng con có ảnh hưởng tốt cho Ngài. Chúng con biết rằng chúng con yếu đuối bất toàn bởi sức chúng con không làm gì được, nhưng chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được Chúa ban thần linh của Ngài sống ở trong chúng con và ban cho chúng con có lời của Ngài ở trong chúng con, để rồi chúng con có được đức tin sống ở trong chúng con mỗi ngày và chúng con có thể thoải mái tự nhiên mà sống theo lời của Chúa. Để rồi người ta nhìn vào cuộc đời của chúng con, biết rằng chúng con là những người kính sợ Chúa vì Ngài là đáng kính. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện trong danh cứu Chúa Jesus Christ. Amen.